Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người mà tu ở trong đạo tràng Pháp Hoa cứ nghĩ cái lời phát nguyện của mình là đời đời kiếp kiếp là hành giả Pháp Hoa Kinh. Rồi bây giờ nghe một thầy khác nói bây giờ mình niệm Phật để mình về tịnh độ cho các anh, tu tịnh độ để về tịnh độ cho các anh, chứ còn ở thế giới Ta Bà này tu cả không được. Thì cái lời khuyên đó thì thầy nói đúng chứ không phải sai. Ở bên tu thì rất là khó, ở thế giới Ta Bà này tu rất là khó. Nhưng mà bỏ cái thế giới Ta Bà này để tìm một cái thế giới nào khác thì cái trường hợp này cũng không thực tế. Bỏ thế giới này để tìm thế giới khác thì không thực tế. Cho nên chúng ta phải khéo vận dụng kinh nghiệm của Đức Phật để chúng ta tu hành. Mà thường là thầy nói là cái tình độ kinh này, tức là đưa chúng ta về Niết Bàn ra tình độ, thì chúng ta phải nương vào năm cái bộ kinh. Và khi mà thầy đọc kỹ năm cái bộ kinh này rồi thì kết hợp đó là thầy thấy cái chuyện tu và có nghĩa của mình thì nó hợp lý. Và áp dụng cái đó thì trên cuộc đời này mình cũng vừa hành Bồ Tát đạo được, nhưng mà thế giới tâm linh mình cũng có thể tiếp cận được. Thì cái đó thầy thấy là thực tế hơn. Thì ở trong cái tình độ ngũ kinh đầu tiên chúng ta thấy cái kinh thứ nhất là Đức Phật giới thiệu cho chúng ta về hành trạng của Đức Phật A Di Đà. Cái hành trạng của Đức Phật A Di Đà là cái vấn đề hành Bồ Tát đạo là chính, cho nên tu theo tam thừa là chính. Cho nên chúng ta bỏ tam thừa giáo mà chúng ta về tịnh độ thì cái này chúng ta dễ rơi vào trong cái không tưởng. Cho nên chúng ta phải nương theo tam thừa giáo, tức là tu thân văn duyên giác Bồ Tát, cái này phải có cái hạnh này mà được. Nên khi mà chúng ta tu cái hạnh thân văn đây, cái việc quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải dồn hết sức của mình để làm, để mà đọc tụng kinh điển. Cái học của chúng ta là chính, phải hiểu rồi theo nó tu, phải thân cận thiện tri thức. Cho nên ta nhờ các bậc thiện tri thức khai ngộ cho ta, ta nhờ kinh điển soi sáng lòng ta. Nếu không có hai cái này thì cái chuyện tu hành của chúng ta là dễ rơi vào trong đường tà. Cho nên phải có thiện tri thức. Thiện tri thức có nghĩa là những người mà người ta tu trước mà mình thấy cái hiệu quả tu của người ta. Mình thấy cái hiệu quả tu của mình vẫn nương theo cái chỉ giáo của người ta, rồi lại kết hợp với kinh điển của Đức Phật dạy. Cái thời gian mà tu hành kinh văn này là có thể chúng ta để tâm vào trong vấn đề tu hành và giải thoát. Cho nên Đức Phật chúng ta, Đức Phật Thích Ca cũng vậy, mà Đức Phật Di Đà cũng vậy. Cho nên Đức Phật A Di Đà thì cũng nhờ các Đức Phật khai ngộ và cũng nhờ các vị thiện tri thức chỉ dạy thì Ngài mới biết tu. Như trường hợp đó, Thế Tự Đại Vương Phật mà chỉ cho Đức Phật A Di Đà khi Ngài mới phát tâm là vô số pháp môn tu, rồi đó vô số Phật độ khác nhau. Nhờ cái thiện tri thức chỉ thì bây giờ Ngài mới nương theo cái đó Ngài tu được. Thì cái giai đoạn thứ nhất tu thanh văn này có nghĩa là phát huy cái tri thức mình lên cái tầng cao, mà cao nhất mình có thể làm được. Cái hiểu biết mình càng chính xác bao nhiêu, càng cao bao nhiêu nữa, thì cái này càng tốt bấy nhiêu. Thì cái giai đoạn thứ nhất này để giúp cho mình làm gì? Tức là phải đạt cho được cái bát thánh đạo. Đạt được cái bát thánh đạo rồi mới nói chuyện khác. Nếu mà cái bát thánh đạo này mình không đạt được thì tất cả các cái pháp khác mình thế nào mình giới tới được. Cho nên cái bát thánh đạo ta coi như nó là cái cốt lõi của nhị thừa. Cho nên ta tu từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Cho nên nhờ có bảy phần bồ đề, tức là bảy phần giác ngộ kia đó, mà nó soi rọi vào lòng chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới sáng lên. Chúng ta sáng lên chúng ta mới có được cái chánh kiến. Và trên cái bước đường tu hành mà rơi vô trong cái tà kiến, rơi vô tà kiến thì coi như cái cuộc đời mình mất. Mà có thể nói là 99% là rất là tà. Ở trên đời này cái người tu đắc đạo ta thấy đâu có, nhưng mà cái người tu sai, cái người mà phiền đạo phát sanh và cái người mà bị đọa vào ba đường ác đó thì nhiều lắm. Nên tu nhiều nhưng mà chứng thì có cái phần lớn là tà kiến. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Thì bây giờ nhờ cái bảy phần bồ đề này mà nó cho chúng ta có được cái chánh kiến. Cái chánh kiến này ở trong kinh Pháp Hoa ta gọi là chư pháp thật tướng. Cho nên chư pháp thật tướng này là chánh kiến. Phải làm sao thấy được chư pháp thật tướng? Cho nên nhìn một người, nhìn thấy một người thì ta cũng biết rõ cái người này từ đâu họ tới và họ tới với ta để họ làm gì. Ta phải thấy được và tương lai như thế nào. Cho nên cái chánh kiến giúp chúng ta thấy được, không có sai lầm. Ta không sai lầm. Mà không có sai lầm nữa thì chúng ta mới không bị người ta dối gạt mình và dẫn mình vào. Ta dò đóng cái vai nào đi nữa đó, mà nhờ có bảy phần bồ đề soi rọi vào lòng ta, ta nhìn ta thấy ra được. Giống như là cái nhìn của Tề Thiên. Cho nên yêu quái có đóng cái vai nào đi nữa, đóng cái vai Phật tổ đi nữa đó, thì Tề Thiên phải nhìn thấy là thấy rõ ta không bị gạt. Còn ở trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta chưa có cái chánh kiến này thì phần nhiều nữa chúng ta làm yêu quái nó đóng giả, nó gạt chúng ta. Mà khi chúng ta biết được rồi, ta biết lầm rồi thì như vậy là tiêu cuộc đời ta. Một phút lỗi lầm ta bảo là ngàn năm hối hận không trở lại được. Cho nên cái điều quan trọng nhất là thì bây giờ cái quan trọng chỗ này, người tu ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là nhờ cái lực phổ hiền mà gia bị tới cho ta đây. Nhờ cái lực phổ hiền gia bị, cho nên ta không thấy, nhưng mà nhờ lực phổ hiền gia bị tới chúng ta, cho nên chúng ta có cảm giác. Cái cảm giác này thường thầy sử dụng, thầy nói nó là linh tính. Cái linh tính của chúng ta chính cái đó là lực phổ hiền gia bị thôi. Trên bước đường tu, tại vì thầy có cái niềm tin vững ở kinh Pháp Hoa rồi, cho nên khi mà thầy đi tới cái chỗ nào hay là thầy gặp một cái việc xảy ra mình không biết, tại vì chưa đắc đạo là không bao giờ biết. Nhưng mà nhờ có linh tính, cái linh tính báo cho chúng ta biết. Mà cái này nữa là không phải suy nghĩ, không phải tính toán, nhưng mà trong cái linh tính chúng ta báo cho chúng ta biết đó, là cái chỗ này không an lành, cái chỗ này không nên ở lâu, cái người này chúng ta không nên tâm sự. Tất cả những cái này cái linh tính nó cho chúng ta biết. Linh tính này thì nó là khổ thiệt rồi, khổ thiệt rồi. Tại mình nhìn bằng mắt đó, thì mình thấy nhà cao cửa rộng, mình nhìn bằng mắt đó, thì mình thấy bên ngoài cũng có vẻ là hiền lành đạo đức, thấy rõ tốt chứ. Đây là cái nhìn đó. Nhưng mà sao có linh tính nó cho mình biết không có lành, cái chỗ này không lành, không ở lâu được, cái người này không lành, không nên tiếp xúc. để ta tránh khỏi. Cho nên trong cái khoảng thời gian chúng ta tu kinh văn và chưa có được cái chánh kiến, thì nhờ tụng kinh Pháp Hoa mà chúng ta có cái lực của phổ hiền gia bị tới, gia bị tới để làm cho chúng ta có cái linh tính chúng ta biết được. Nên phần lớn cái mà vượt qua khó khăn của thầy hầu hết là nhờ cái linh tính. Nhưng mà chính một khoảng thời gian sau đó mình kiểm nghiệm lại, mình thấy đúng cái này may phước ông bà đó. Chứ không là nếu mình phạm phải cái sai lầm này đó, thì cả cuộc đời mình có như mất rồi. Thế nên muốn tu trở lại phải được kiếp sau. Cho nên cái lực phổ hiền này thầy thấy chính cái đó là chân tính giúp cho mình. Mình chưa có chánh kiến. Thì nếu mà cái người mà tu nhờ bảy phần bồ đề để đạt được chánh kiến, hay là nhờ trì kinh Pháp Hoa có lực phổ hiền gia bị tới, thì cái trường hợp này, hai cái này gọi là tương đương. Nó tương đương, nó không phải là thực của ta, nhưng mà chính cái này là cái vay mượn. Mượn cái lực hộ niệm của Phật, của Bồ Tát Phổ Hiền mà chúng ta cũng. Cho nên cái gia hành phổ hiền quan trọng là cho lúc bây giờ là nếu mà chúng ta thấy đúng, không sai lầm, thì cái này là tốt và chúng ta chứng được. Chúng ta có cái linh tính để chỉ cho chúng ta những cái sai lầm để ta tránh, cái này là lực phổ hiền. Hai cái này là điều tốt đó. Cho nên ta bảo là tu theo kinh Pháp Hoa chưa đắc đạo mà có thể vượt được khó khăn, có thể làm những cái việc như người đắc đạo. Mà cái này nên nhớ là không thực. Này nó không phải thực. Tại vì khi mà chúng ta đắc đạo thiệt đó, thì không thay đổi nữa. Nếu mà chúng ta thấy đúng đó, thì cái trường hợp này muôn đời không có sai đâu. Nhưng mà bằng linh tính đó, thì cả Phật tử thấy sao? Có lúc có lúc không. Cho nên nhờ linh tính thì có lúc có, lúc không. Người ta gọi là lúc thăng, lúc giáng. Cho nên Hòa Thượng đi nào khi còn sống, Hòa Thượng khi nào mà Hòa Thượng thấy thầy làm được những cái việc tốt mà vượt ra ngoài cái mức bình thường, Hòa Thượng nói Phật nhập ông đó. Phật nhập trong. Mà thầy nói cái này chính là lực phổ hiền gia bị thầy cho mình có cái linh tính trên bước đường tu. Thầy nói ma nhập thì có, nhưng mà Phật nhập thì không có. Phật không có nhập của ai, nhưng mà Phật có hộ niệm cho chúng ta, phổ hiền gia bị cho chúng ta. Cho nên chúng ta có một cái quyết đoán mà bình thường chúng ta không. Và thường cái tình nói là cái quyết đoán này là không có suy nghĩ, không có suy nghĩ mà lại có cái quyết đoán, cái này là do Phật luận gia bị, chứ không phải là chúng ta làm việc thiếu suy nghĩ. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là cái người mà thiếu suy nghĩ thì cái hành động này là cái hành động ngu xuẩn, tức là chết. Làm việc mà thiếu suy nghĩ thì cái trường hợp này không được. Nhưng mà cái chỗ này là không thể nào suy nghĩ được nữa, thì lúc bây giờ này, chúng ta có một cái ơn trên. Có cái ơn trên. Ta suy nghĩ nhưng mà ta suy nghĩ không được. Bây giờ nó vượt lên trên đó, cái khoảng trống không đó, thì lúc bây giờ chúng ta có cái lực của Phật này, của Bồ Tát. Cho nên trong cái khoảng thời gian mà tu gia hành này, cái đây là cái điểm then chốt để chúng ta đi vào đó. Cái chánh kiến nó đưa tới cái chánh tư duy này. Chánh tư duy tức là cái suy nghĩ. Tại vì chúng ta có cái trực giác, hay là chúng ta có phổ hiền lực gia bị tới. Khi phổ hiền lực gia bị tới đó, thì bây giờ nó mới đi theo cái kiểm chứng của suy nghĩ. Cho nên cái suy nghĩ chánh tư duy này nó nằm ở cái bề trong, nó nằm mép bên trên của cái vọng thức của chúng ta. Cho nên chỗ này ta gọi là chánh tư duy. Chứ nếu mà nó còn nằm ở trong cái suy nghĩ của chúng ta đó, thì cái này nó không phải là chánh tư duy mà nó là gì? Thứ nhất là thông thường ta gọi là tà tư duy, tại vì thuộc nghiệp thức là thuộc nghiệp vọng, cho nên là tà. Mà khi ra làm việc thầy cũng nhiều lần rơi vào cái tà tư duy. Cái suy nghĩ của chúng ta này thường ta gọi là duy ý chí này. Tại cái suy nghĩ của chúng ta thì cái trường hợp này không bao giờ đúng,
tại vì nó thuộc về cái tham vọng, nó thuộc về cái tham vọng ấy, cho nên là
nó không bao giờ đúng. Tại vì chúng ta biết là tà. Tại sao ta biết là tà? Tại vì cái suy nghĩ này nó đi kèm theo cái tham vọng, cái ham muốn, cái quyết đoán. Tức là ta làm cái này, ta làm kia, ta làm cái nọ để ta được cái gì đó. Cái này, cái gì vọng. Cho nên cái tà tư duy, cái này không bao giờ đúng. Vì vậy mà cái khi các Phật tử rơi vào trong cái tà tư duy rồi, thành ra mình nghĩ nhiều chuyện lắm. Mình nghĩ chuyện này tốt chứ. Mình nghĩ mình cất chùa, mình nghĩ mình cúng dường, mình nghĩ mình bố thí, mình nghĩ toàn việc tốt không. Nhưng mà tại sao nó không tới với mình? Nó không tới với mình rồi nên là mình lại buồn phiền, mình bực tức. Tất cả những cái này nó thuộc về cái tà. Cho nên là cái này không bao giờ có. Ở trên bước đường tu này, thầy thường hay rơi vào trong chỗ này, cho nên từ đó thì sao nữa, thôi cắt không làm, không nghĩ, không thèm nghĩ chuyện này. Bây giờ tự nhiên là mình nghĩ cái người đó tốt, mình có thể quan hệ được, có thể hợp tác được, thì cái khi mình tới đó, thì họ không tốt, không thể hợp tác được. Đó là cái suy nghĩ của con người. Từ cái chỗ mà suy nghĩ của con người nó nâng lên một bước, mình bỏ cái suy nghĩ này đi, cái tà này mình bỏ đi. Cái tà bỏ là gì? Tức là chúng ta không có vụ lợi nữa. Chúng ta không nghĩ cái vụ lợi nữa. Ta không nghĩ làm được việc này hay làm được việc kia. Cho nên chúng ta bỏ được cái tà tự nhiên. Ta không có tính toán, ta không có kế hoạch. Nhưng mà ở trong cái này cũng chưa phải là tính tự nhiên. Cái này nó thuộc về cái tư duy của chúng ta mà nó nằm giữa cái chánh và cái tà. Cho nên cái này Đức Phật gọi là của cái hàng hiển thị, tức là còn ở trong cái tương đối, ta gọi là hữu lậu. Cho nên cái hữu lậu tức là còn có sai sót. Thì nếu mà khi mà chúng ta đi tới được cái trạng thái này thì sao? Thầy kiểm nghiệm thầy thấy có đúng có sai, có đúng có sai, chứ không phải hoàn toàn đúng. Cái tư duy của chúng ta ban đầu thì 10 việc nó đúng được một, còn 9 việc sai. Rồi lần lần nó tăng trưởng lần lên tới 2 việc đúng, tới 3 việc đúng, tới được phần nửa đúng, phần nửa sai. Thì từng bước chúng ta lên. Đây là khi chúng ta tu ta có cái giai đoạn mà Đức Phật gọi là hữu lậu, tức là hiện vị. Thành ra chúng ta trải qua. Rồi lần lần cái sai nó bớt lần mà cái đúng nó nhiều hơn trên con đường tu chúng ta. Cái sai chúng ta bớt lần mà cái đúng chúng ta nhiều hơn thì lúc bây giờ cái uy tín chúng ta tăng và cái phước chúng ta tăng và cái tội chúng ta bắt đầu giảm. Tại vì khi mà cái sai chúng ta ít mà cái đúng chúng ta nhiều nữa thì sao? Tức là mọi người nhìn thấy chúng ta, họ thấy cái đúng chứ không thấy sai. Còn cái đúng chúng ta ít mà cái sai chúng ta nhiều nữa thì cái trường hợp cái sai đó nó che mất cái đúng, cho nên người ta mới thấy mình sai nhiều hơn đúng. Đây là trên bước đường tu hành chúng ta đã trải qua một cái giai đoạn tu như vậy nên chúng ta biết ta có phát triển được. Thì khi mà chúng ta phát triển cái đúng này thì sao? Chúng ta mới bắt đầu thực ở trong vấn đề tôi, cái tư duy này. Cho nên hồi nãy đó là chúng ta tà, cho nên ta nghĩ rằng người đó là tốt, ta học tập với họ, nhưng mà vì ta là tà tâm, cho nên ta tới họ đó, thì lúc bây giờ cái tà tâm chúng ta nó ngang qua cái tà tâm của họ, thì lúc bây giờ là hai cái tà này khởi lên đụng với nhau, cho nên cả hai này đều biến thành xấu. Cho nên mình nghĩ muốn hợp tác với nó để lợi dụng nó, thì lúc bây giờ nó cũng nghĩ nó hợp tác với mình để nó lợi dụng mình, thì hai bên này lợi dụng với nhau đó, thì cái trường hợp không thể làm bạn được và không thể lâu dài được. Nên là có cái dụng ý đó là, cho nên là hai cái ý xấu này thường tự gặp nhau. Đây là giai đoạn tài. Cho nên là bắt đầu bằng thế này, thấy có nhiều người rất khôn, rất giỏi, nhưng mà cuộc đời họ lần đặng làm ra một phút cả đời. Thấy thế rồi. Tại vì ta luôn luôn hai cái này gặp nhau, cái nhân duyên nó được thế. Nhưng mà ở trên cái bước đường tu mình bước vào hiền vị rồi đó, thì bây giờ là chúng ta cắt bỏ cái tham vọng. Tại vì chúng ta cắt bỏ được cái tham vọng, mà bỏ được cái tham vọng đó, thì bây giờ cái nhìn chúng ta mới thực một chút, cái nhìn chúng ta nó mới thực tế một chút. Cho nên chúng ta nghe lời Đức Phật dạy chúng ta biết rồi, tức là tất cả các pháp là nó theo nhân duyên sinh, nó theo cái nhân duyên sinh ra, tất cả các pháp là do duyên sinh. Cho nên do duyên sinh thì cái chỗ chính này thì cái chỗ khởi tâm của mình là duyên, cái hạt nhân này cái chỗ khởi tâm của mình này. Cho nên lúc bây giờ là thường là mình không khởi tâm nữa, mình đang ở cái trạng thái mà gọi là vô niệm này, không khởi tâm. Tại vì mình nghĩ làm một cái gì đó thì cái trường hợp này thuộc về vọng đó. Cho nên thường cái kết quả là trái ngược lại. Bây giờ nếu mình bắt đầu nếu mình không nghĩ làm cái gì nữa hết, mình thả nổi đi. Ta nên thả nổi để gì? Để mình ngắm nhân duyên, mình quán nhân duyên, mình mở to đôi mắt ra để mà mình nhìn đời, mở to đôi mắt nhìn đời. Mình nhìn không bằng một cái tham vọng của mình. Cho nên những người này làm việc này, người kia làm việc kia, người đó làm việc đó, mình nhìn hết tất cả những việc làm của người, mình thấy trong qua đuôi nào. Nên cái nào tốt, cho nên người nào tốt đó, bây giờ mình có cái nhìn khác. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta này, ta bảo là khách quan, khách quan với sự vật. Ta nhìn kỹ rồi ta thấy tất cả mọi người, mọi loài ở trên cuộc đời ai cũng có cái nghiệp duyên của họ, tất cả nó đều phát triển theo cái nghiệp. Cho nên cái chỗ này là chúng ta bắt đầu quan sát, chúng ta thấy nhân duyên, ta thấy được cái nhân duyên mà Đức Phật đó, cái người mà thấy được nhân duyên đó thì cái người này sẽ có tính kiếp, tức là thấy được. Thấy được cái nguyên nhân làm sao mà dẫn nó tới cái chỗ đó để thành cái này hay là gặp khó khăn. Cho nên thầy nhìn người đó, thầy bắt đầu thầy quan sát tất cả những người chung quanh thầy, những người mà lớn hơn mình, những người đồng thời với mình và những người sau nhìn thầy. Cái nhìn mình thấy kỹ ban đầu đó, mình thấy những người này họ thành đạt được, mình họ may mắn. Cho nên những người này họ may mắn hay là những người này họ có thực tài, thường là mình thấy cái người này họ có tài, cái người này họ gặp vận may, là thấy rõ. Nhưng mà cái vận may của họ hay là cái năng lực của họ đây, chúng ta thấy thành đạt được là do cái duyên từ quá khứ. Cho nên Đức Phật cũng bắt đầu quan sát, quan sát sự vật, tức là quan sát cả con người và thế giới của con người sống, thế giới của con loài, và quan sát luôn cả chư Phật. Cho nên ta nhìn, ta kỹ, nhìn kỹ rồi chúng ta thấy tất cả những cái gì hôm nay chúng ta có đó, là cái này. là do duyên từ quá khứ. Thành cái nghiệp duyên từ quá khứ do chúng ta tạo từ trong quá khứ, cho nên hiện tại này chúng ta mới có. Và nếu cái hiện tại này vì cái tham vọng chúng ta mà chúng ta đánh mất cái nhân tố từ quá khứ đi, thì cái tương lai chúng ta chắc chắn là không tốt. Cho nên phải quan sát kỹ, thấy những cái người mà họ sanh trên cuộc đời thì họ có những cái điều tốt rồi sau đó họ bị sụp đổ đi, thì chúng ta quan kỹ trong cái khoảng thời gian phát triển của cuộc sống của họ, phải nói là họ phạm nhiều cái sai lầm. Họ phạm nhiều cái sai lầm cho nên lúc bây giờ tới cái kết cục của họ không tốt. Thầy nói đến khi mà chúng ta sanh trên cuộc đời này nhé, thì các Phật tử thường nói là năm phước năm đức Phật dạy. Cái người đã sanh trên cuộc đời này nhé, trong năm phước này họ có, hoặc là họ nhờ có cái tâm quan hệ mà mọi người chấp nhận họ được, nhờ họ có một cái ngoại hình dễ coi mà mọi người chấp nhận được, nhờ có họ sức khỏe tốt mà họ làm được một số việc. Ba cái này nữa là ba cái nội tại. Cái này là do cái nghiệp duyên từ quá khứ, do cái tu tập trong quá khứ chúng ta mới có như vậy. Ta mới có một cái đầu óc thông minh, ta có một cái sức khỏe tốt, ta có cái ngoại hình dễ coi dễ nhìn. Cho nên thầy nói đời này mà thầy được đi tu từ nhỏ và được làm cái việc của Phật như thế này là nhờ cái công đức tu những kiếp trước chúng ta. Chúng ta có cái ngoại hình dễ coi đó, cũng do cái tu từ của chúng ta, cho nên sanh ra chúng ta có. Cái Đức Phật chúng ta cũng vậy, mà ta thì cũng vậy. Cho nên ta nhìn thì ta thấy cái nội tài tức là phước báo về trí tuệ, về sức khỏe và ngoại hình, ba cái này mà chúng ta có thể đoán định được cái người này trong kiếp quá khứ họ tu hay là họ làm gì. Rồi lúc bây giờ không phải mình tự nhiên mọi người có thể tới với ta, mọi người tin ta, mọi người chấp nhận ta hay mọi người hợp tác với ta, cũng là nghiệp duyên từ quá khứ hết. Ta phải thấy nhìn kỹ. Tại sao cái người này họ tới họ giúp mình vô điều kiện cái? Thầy lấy cái này làm cái đề tài để chúng ta quan sát, thì chúng ta cũng biết ở trong quá khứ mình đã từng giúp vô điều kiện, mình đã từng cưu mang giúp đỡ vô điều kiện, cho nên lúc bây giờ trong cái ngày sanh sanh lại trên cuộc đời này người ta khó khăn. Nên tại sao người ta đi theo Đức Phật nhiều? Là vì Đức Phật đã từng cưu mang giúp đỡ vô điều kiện họ trong quá khứ. Đức Phật đã sợ. Cho nên Đức Phật đó là từ cái thời mà của Phật Quan Âm Vương đó, là tất cả những người trong cái pháp hội hôm nay là những người chống đối Ngài. Thời Phật Quan Âm Vương thì tất cả những người mà theo Đức Phật ở trong cái kiếp này đó, là những người đã chống đối. Nhưng mà qua một cái giai đoạn dài ngày tu từ Phật Quan Vương mà cho tới Phật Đại Thông Trí Thánh ấy, thì lúc bây giờ tất cả những người này trở thành là bạn. Những người bạn đã từng cậy thì trên con đường tu của chúng ta, ta đã gặp Phật đó. Những người chống đối chúng ta, nhưng mà ta phải sống như thế nào đó, ta phải xử sự như thế nào đó để biến những người này trở thành bạn. Thì từ Phật mà Quan Âm Vương là họ chống đối, nhưng mà qua tới cái Phật Đại Thông Trí Thắng thì họ trở thành đàn bà. Cho nên cái cuộc đời thay đổi. Tên thời của Phật Quan Âm Vương, Đức Phật Thích Ca đi tu, bây giờ tới mình làm cho họ, họ không ghét mình. Mình khen ngợi họ, họ không ghét mình nữa. Họ thấy cần các Phật tử có người nào rơi vô tâm tình này không? Ta nên khi mà ta rơi vô trong tình trạng này nhé, thì ta nhớ tới Đức Phật ở trong cái thời Phật Quan Âm Vương nghe tôi. Ta nên thầy nhé, khi mà rơi vô trong tình trạng đó thì mình theo Đức Phật mình tu, rồi mai mốt những người này cũng trở thành những người bạn tu. những người chống mình mà mình tu đúng thì những người này trở thành Phật tốt. Thế Đức Phật làm được thì mình mới làm. Cho nên ta muốn giúp nó, ta muốn giúp nó thì nó nghĩ ta lợi dụng nó. Cái này tại sao vậy? Là vì ta đã từng tạo cái ác nghiệp, ta đã từng lợi dụng người khác rồi. Cho nên bây giờ cái nghiệp này ta đã tạo rồi, bây giờ chúng ta mới chuyển hướng, chúng ta tu thôi, ta mới khởi cái tâm tốt thôi. Nhưng mà cái nghiệp tốt chúng ta chưa có, nó nghiệp ác chúng ta còn, nghiệp xấu chúng ta còn. Cho nên khi mà chúng ta mới phát tâm ấy, thì cái nghiệp ta còn, do đó thì hạn chấp nhận. Cho nên từ cái phát tâm mà biến thành ra hiện thực chúng ta làm. Cho nên các Phật tử thử, ta áp dụng cái này một khoảng thời gian, ta tìm cách ta xử sự tốt với những người mà không tốt với ta. Tới một lúc nào đó thì họ cũng sẽ xử sự tốt với ta. Nhưng mà điều ta khó làm cái chuyện này, tại vì ta chưa xử sự tốt với họ mà họ xử sự xấu với ta rồi thì ta không thể nào tốt được. Ta không thể nào tốt được. Trên con đường tu đó, ta nhìn kỹ là tại vì bây giờ trong lòng chúng ta chỉ có một cái điều ham muốn, là muốn mọi người phải tốt với ta và muốn mọi người phải nghe lời ta. Nên trên con đường tu thầy bao giờ thầy nghĩ là mọi người phải nghe lời mình mà mọi người tốt. Những điều thầy suy nghĩ là mình phải tìm cách mình tốt với họ và mình làm theo ý họ. Mình làm theo ý họ, mà làm theo ý họ thì phần nhiều là nếu tới đâu thì làm theo ý chỗ đó. Hay nói cách thực tế nhé, là làm theo ý của số đông, làm theo ý số đông. Bây giờ ở trong đạo tràng này nhiều người nghĩ như vậy thì thầy làm theo cái ý của nhiều người, làm theo ý của nhiều người, nhưng mà ở trong đó thầy cũng thấy nặng lòng với những người mà thầy không vừa lòng. Làm sao mình vừa lòng được? Cho nên có những người có cái ý muốn khác nhau mà bây giờ đó, làm vừa lòng được hết tất cả mọi người thì không thể. Cho nên mình chấp nhận Đức Phật này là vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, lấy số đông làm chính. Còn cái số ít này ngược lại quyền lợi của họ thì mình cảm thấy nợ họ, mình không vừa lòng họ. Nhưng mà mình ở trong thâm tâm mình nghĩ ở trong một trường hợp khác, ở trong một cơ hội khác thì mình sẽ vừa lòng họ, chứ không phải đặt họ vào trong cái thế tốt này. Đây là trên bước này. Mình cảm thấy mình chưa làm được vừa lòng họ thì như vậy mình chưa phải là người tốt. Thế Đức Phật cũng tu như vậy để cho mình. Thì bây giờ tất cả mọi người xung quanh mình mà họ không vừa lòng mình, họ không bằng lòng mình thì mình cũng đã nghĩ mình đã tạo những cái tội ác từ trong mắt. Mình cũng chưa từng làm vừa lòng họ, cho nên bây giờ chắc chắn họ không bao giờ làm vừa lòng mình. Cho nên mình cũng có cái ham muốn này, không muốn ai làm theo mình. Nên trên cái bước đường tu hành này, ai ở trong cái bước khởi đầu này nè, là nương theo cái nhân duyên này để chúng ta quán mà tự. Cho nên không ai làm theo ý mình hết thì bây giờ mình nên làm theo ý người khác, làm theo ý người khác, cái điều này là. Cho nên trong cái thời gian mà đã tu hành thanh văn này là nên làm theo ý người. Mà theo ý người này là người nào? Ta gọi là người tốt, ta gọi là thầy hiền bạn tốt, ta thân cận ta làm. Chứ còn nếu mà ta làm vừa lòng những người tà ác đó thì cái này chết rồi, cái này ta đoạn, tại vì họ chết, ta chết theo. Cho nên bây giờ thì chúng ta biết mình chưa làm vừa làm được mọi người, làm được, tại vì phước ta có. Cho nên đầu tiên chúng ta làm vừa làm người tốt trước. Cho nên cái chuyện mà quan trọng nhất đây, ta đi theo thầy học đạo thì ta phải làm theo thầy. Ta sống chung với bạn thì ta phải làm vừa lòng bạn, cái này là cái gần chúng ta. cái gần chúng ta nhất để chúng ta được cái sự an ổn. Cho nên cái người học trò nào đó mà thường làm theo ý thầy thì ông thầy đã có khó tới mấy đi nữa thôi, cuối cùng ông thường học trò. Đương nhiên đó, ta là ở chung trong một chùa, trong một nhà, mà cái người nào cố gắng làm những cái theo ý của những người trong nhà của mình thì cái trường hợp này một thời gian thì chúng ta sẽ được cái cảm nhận. Trừ cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta sanh ra trong một nhà ngoại đạo, sanh ra trong nhà ngoại đạo, sanh ra trong một nhà tà kiến, thì lúc bây giờ là Đức Phật dạy chúng ta phải bỏ cái nhà tà kiến này, phải bỏ cái nhà ngoại đạo này để chúng ta đi tìm chân đạo. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy bảo là từ giả những quyến thuộc ngu si và ưa thích gặp những người đạo đức trí tuệ. Cái này tại vì cái nghiệp duyên từ quá khứ ta với cái người ác người xấu này nó có, cho nên bây giờ ta sanh chung một chỗ, ta sanh chung một chỗ tại vì ta đã từng sinh hoạt băng đảng với họ rồi, ta cũng đã từng đi buôn lậu, ta cũng từng hút chích rồi, cho nên cái quyến thuộc ta là thuộc lại này, cho nên ta sanh vô chỗ này là bạn của chúng ta là gì? Là hút chích, bạn chúng ta là xã hội đen. Thế lỡ đó, lỡ sao đó? Tức là nghiệp duyên từ quá khứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn tu thì cái này ta phải bỏ ra. Nên nhiều khi chúng ta không thể nào mà chấp nhận được, không thể nào chấp nhận được những người trong gia đình của mình. Tại vì cái quyết đoán của họ thì khác, nhưng mà cái ý chí của mình thì khác. Cho nên bây giờ nếu mà ta sanh vô trong gia đình nông dân thì bây giờ cha mẹ biểu chúng ta làm gì? Sau nhỏ thì chăn vịt, chăn gà, rồi tới nhổ cỏ, rồi tới cuốc đất, tới làm ruộng gì nữa. Cái con đường này đó là ta sanh vô nhà nông dân hay ta có gì? Nhưng bây giờ chúng ta không muốn ở, ta muốn bứt phá, chúng ta muốn khai, ta muốn ra khỏi đây. Đi theo con đường này nhọc nhằn, ta muốn ra khỏi, muốn đi lên. Thì lúc bây giờ chúng ta phải tìm những người trí để ta thay đổi cuộc đời. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên những người mà đi xuất gia đó là từ giả thế này để chúng ta tạo một cái cuộc đời mới, hay là chúng ta sanh ra trong một cái gia đình mới. Cho nên tất cả mấy thầy mà khi đi tu rồi thì đối với họ thích hết, đối với họ thích hết. Tại sao đổi như vậy? Là bây giờ tôi không còn họ của dòng tộc nữa, mà tôi đi tu rồi, tôi chọn Đức Phật Thích Ca làm cha tôi, làm thầy tôi, và tôi sống theo ngài thôi, nhận ngài làm quyến thuộc, thiếu quyến thuộc gì. Đấy là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta chọn có hai con đường tương đối tốt và xấu. Cho nên ta nên đi theo con đường tốt, ta nên chọn bạn tốt để chúng ta làm quyến thuộc. Trên bước đường tu của chúng ta, cái khởi đầu là làm vừa lòng được người tốt. Làm vừa lòng được người tốt, mà làm vừa lòng được người tốt nhiều hơn thì bây giờ chúng ta có một cái quyến thuộc tốt. Đây là dứt khoát là gì? Cho nên trên bước đường tu là trong thâm tâm thầy nghĩ làm vừa lòng Phật thôi, vừa lòng Bồ Tát thôi, còn tất cả mọi người này không sao, mai một là mình đi còn ở đây. Cái này dứt khoát. Nên là có những cái lúc mà quẩn trí đó, thầy thường nói là chỉ có Phật biết, mình biết, còn chúng nó không biết. Thế thì tất cả các Phật tử ngồi trong hội trường này sẽ biết thầy đã nghĩ cái gì, mà thầy đã làm Phật biết. Phật biết cho mình là đủ, còn những người này không biết cũng không sao. Thành ra chúng ta lắng nghe, ta thấy là những người trên trần thế này họ bình phẩm, họ nói qua nói lại, nói phải nói trái, nói đủ thứ, nhưng mà trong lòng mình mỉm cười, mình nói chúng nó không biết gì, chúng nó không biết chúng nó không biết gì hết đó, tại vì nó ở trong sanh tử, nó trong gần Phật, nó biết chuyện đó. Nó nghĩ mình thế này, nghĩ mình thế kia. Nhưng mà sự thật đó, thì mình như thế nào đó thì sao mình biết? Trong lòng mình biết chứ, mình phải biết mình. Rồi kế đó là xin Phật biết cho mình, Bồ Tát biết cho mình. Nên ban đầu thì thầy chỉ nghĩ là Đức Phật Thích Ca biết cho thầy là đủ rồi, tại vì thầy mang dòng họ Thích. Thứ hai đó, Bồ Tát Phổ Hiền biết cho thầy để ngài trợ lực. Rồi như vậy đó, thì ở đây ta làm cho Phật, ta làm theo Bồ Tát, cho nên cuộc đời chúng ta nó thay đổi. Thì như vậy đó.